This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng trong buổi sáng thứ tư giữa tuần rồi Tiến Dũng ơi.
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Phải nói công nhận là thời gian trôi qua lẽ thật. Nhớ ngày nào mà anh em mình chào thứ sáu cuối tuần vui vẻ đúng không? Hôm nay là thứ tư rồi quý vị. Sao những gì phải không có gì mới mà.
Dũng Nghiêm đang chờ những tin mới của Tiến Dũng đây mà không phải là những cái tin cũ nghe hoài ha.
Vậy thì Dũng Nghiêm muốn tin gì nói đi tôi gửi cho anh luôn.
À nhưng mà mình
nhưng mà rượu gọi là bình cũ mà rượu mới cho anh. Thấy không? Những tin cũ rồi những cái trong cái cũ đó có cái mới. Và buổi sáng ngày hôm nay thì thưa vị thị trường chứng khoán rất là nhẹ nhàng, nó màu xanh nhẹ nhẹ. Cái lý do vì họ cũng đang cũng từ từ vì cũng đang trông chờ vị trí tập đoàn sẽ cắt giảm lãi suất. Cái đó cũng phải 50-50 thì nghĩ là như vậy, tại vì những cái data đưa ra thì tôi thấy nó không có thuyết phục lắm cái tôi, nhưng mà cũng nhiều cái áp lực, too much pressure, nó quá nhiều áp lực nên dự định là 50-50 có thể là ông chủ tịch vị trí tập đoàn sẽ cắt giảm lãi suất. Và theo như cái report thì tháng 9, tháng 10, tháng 11 tức là mỗi lần như vậy thì cắt khoảng 0.25. Như Tiến Dũng cũng thấy rằng có thể gì 3 lần thì bây giờ cắt 1 lần cũng được hay là 2 lần cũng được, nếu mà tình hình tốt hơn thì cắt 3 lần. Cái vấn đề ở chỗ này cái việc thôi bây giờ Tiến Dũng sẽ gửi về thông tin về cái thị trường chứng khoán của sáng nay, thì Dũng sẽ nói sơ về cái đó ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 97 điểm, 40.932 điểm. Hiện tại bây giờ là Nasdaq lên đến 108 điểm, 17.925 điểm, và S&P 500 lên 26 điểm, 5.623 điểm. Dầu thô thì lên lại 38 xu, 73 đồng 55 xu trên một dầu thô. Lý do về tình hình Trung Quốc rất là tệ, tôi sẽ nói thêm một phần đó. Vàng thì giảm 9 đồng 80 xu, 2.540 đồng 80 xu trong một ao vàng, lên rất là cao quý vị. 15 năm là 5.93, lãi suất 30 năm cố định là 6.57. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79 triệu, bán ra là 81 triệu. Dũng cũng gửi thông tin này cho mình biết rằng ở Việt Nam thì ta nên kiểm giờ là fact check là kiểm tra lại trước khi chúng ta bán và mua vàng ở Việt Nam ha. Cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và đang rất là hồi hộp chờ đợi ông chủ tịch Ủy ban Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này. Theo cái những cái gì mà ông nói trước đây thì có thể cắt 3 lần, tháng 9 0.25, tháng 10 0.25, tháng 11 0.25, tổng số 3 tháng đó là 0.75. Thì đó là những cái gì hiện tại bây giờ, nhưng mà tôi tin rằng yes, nó sẽ cắt giảm, sẽ ít nhất một lần đi cho những việc cool down cái pressure mà nhiều cái gọi là nhiều cái tác động làm cho áp lực rất nhiều trên cái ông chủ tịch ủy liên bang này. Ông có thể gọi là xì cái ba chút, thay vì xì hết luôn cái bánh xe thì xì 25 thôi, không như 25, tức là 3 lần thì at least cũng thả một lần. Nhưng mà trước mắt thì quý vị nào muốn mua nhà, mua cửa và chúng ta nghĩ là không cần thiết lắm, chưa cần thiết lắm thì chúng ta thấy chờ, ok chờ. Nhưng mà cái vấn đề đây là khi mà nhà xuống thì interest, nhắc nhớ kỹ nha, interest nó lên thì có thể nhà nó giảm một chút xíu, nhưng interest khi mà nó xuống rồi thì giảm sẽ lên rất mạnh, tại vì interest rate mà đi xuống thì nhiều người sẽ đổ xô mua nhà, thì nó sẽ chuyển qua một cái gọi là demand and supply. Để quý vị cũng chuẩn bị tinh thần một chút xíu ha, nên khi nào interest rate nó xuống thì tin chắc là cái nhà cửa nó sẽ lên trở lại, thì nó sẽ tạo ra một cái inflation mới, thì gọi là cái lạm phát về nhà cửa bất động sản. Và cái đầu tiên thì có liên quan Trung Quốc. Sáng hôm nay thì Sephora là một cái thương hiệu bán về mỹ phẩm. Chúng ta vào Pro thì thấy cái tỷ lệ trong đó họ có khoảng 350 cửa tiệm ở bên Trung Quốc, và sáng hôm nay họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ sa thải khoảng 10% nhân viên, khoảng 100 mấy nhân viên quý vị. Lý do vì họ bán không được hàng nhiều như trước đây. Trung Quốc thì quý vị cũng biết rồi, thì hàng qua cũng gửi trên 17% những thanh thiếu niên 14-26 tuổi họ nói rằng thất nghiệp, đi ngon không có việc làm, thì làm sao kinh tế nó sáng sủa được, chưa kể những cái chuỗi nhà hàng như Starbucks hay là Dano, Burger King nó cũng cùng chung một số phận như quý vị. Trong khi đó thì cái thương hiệu Louis Vuitton, tức là LV đó, về thời trang của Pháp cũng cho biết rằng họ cũng mua bán ế ẩm ở Trung Quốc, mặc dầu ở nơi khác như là Mỹ thì ok. Vậy thì tình hình Trung Quốc cũng rất là tệ, nó kéo luôn cả cái vàng cũng, cái dầu thô cũng đi xuống theo, tại vì cái demand của họ cũng không có nhiều nữa, cái nhu cầu họ không có nhiều. Và thì cái tiếp thì liên quan đến vàng. Lần đầu tiên lịch sử vàng đã chạm mốc triệu cho một bar, một cái gold bar. Quý vị phải mua cái gold bar này ở Walmart được luôn nha. Nó có cái bảo chứng luôn cho quý vị. Một cái gold như vậy là khoảng 1 triệu, một cái bar như vậy là khoảng 400 ounce. Một ounce là 2,500, bây giờ là 2,540 đồng. Nó đã trên 1 triệu một cái bar như vậy rồi. Chà, có chuyện năm bar là sẽ là sống về hưu thoải mái luôn quý vị. Và đây là cái giá record. Cái record trong lịch sử chưa bao giờ mà vàng lên 1 triệu cho một cái bar như vậy quý vị. Theo các nhà kinh tế gia, những nhà đầu tư vàng đó, thì từ đầu năm cho đến nay vàng lên trên 20%. Wow, lên trên 20%. Và đây là những cái mà phân tích cho thấy rằng vàng sẽ lên nữa. Cái thứ nhất là Trung Quốc muốn giảm đi cái lệ thuộc vào đồng Mỹ Kim. Họ đã mua vàng rất nhiều. Đây là cái cách chơi mà hơi tiểu nhân chút, nhưng mà quý vị cũng thông cảm, tại vì thương trường đó là một cái chiến trường. Đè được anh nào thì đè. Ví dụ như bây giờ có 2 tiệm nail, cái tiệm bên kia đóng cửa là tiệm trung sơ đắt. Nó giống như vậy đó. Ví dụ thí dụ cho dễ hiểu thôi ha. Thì đó là cái thương trường và chiến trường. Thì trên hình Trung Quốc hiện tại thì họ thu tóm vàng, làm cho vàng lên giá để họ không có lệ thuộc vào đồng Mỹ Kim. Thí dụ như tôi mua một thùng dầu, tôi trả 100 đô, bây giờ tôi đã mua 25 thùng, tôi trả 1 ao vàng được không? Tức là 2,500. Tôi không có trả đô nữa, tôi căn cứ trên cái giá trị của 1 ao vàng này thành đô, tôi trả cho cái thùng dầu. Đó là cái cách Trung Quốc suy nghĩ hiện tại bây giờ. Đây là thứ nhất, vàng sẽ được mua nhiều vào từ chính Trung Quốc. Thứ hai là đồng Mỹ Kim, khi mà Trung Quốc làm như vậy thì đồng Mỹ Kim sẽ bị mất giá. Mình đồng ý không? Tức là một quốc gia khổng lồ như vậy không có lệ thuộc vào đồng Mỹ Kim nữa thì đồng Mỹ Kim bắt đầu xuống giá. Mất cái value. Và khi đồng Mỹ Kim vừa tụt giá như vậy thì dĩ nhiên trước đây chúng ta mua 1 ao vàng 1 đồng. Nếu mà đồng Mỹ Kim mất giá chúng ta phải trả đến đồng 2, là thí dụ mất 20% hay mất 1% đi, là 1 đồng là 1 đồng. Chúng ta mua 1 đồng lẻ thì là 1 đồng 10 xu. Ví dụ vì hiểu không? Tức là khi đồng Mỹ Kim mất giá thì cái giá trị vàng sẽ tăng lên. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, khi mà cắt cái ray đi đó, Quỹ trưởng liên bang mà cắt cái ray đó, thì nhiều người sẽ không có bỏ tiền vào CD, bỏ tiền vào bond, bỏ tiền vào công trái phiếu hay là những cái lợi nhuận từ chính phủ. Tại vì cắt giảm lãi suất, ví dụ như bây giờ 4%, tôi mua vàng từ đầu năm đến nay tới 20% tôi lời rồi. Tại sao tôi phải bỏ vào chính phủ? Họ sẽ rút tiền ra và làm gì? Sẽ mua vàng. Tức là ba cái đó sẽ làm cho giá trị vàng sẽ xáo trộn lên trong những ngày sắp tới. Đó là cái cách mà những nhà kinh tế gia họ đoán là như vậy. Nên dù nhắc nhở vị nha, ví dụ không khuyến khích vị mua vàng hoặc là không khuyến khích vị mua cổ phiếu, nhưng đây là những thông tin tế trên những cái platform như vậy đó, quý vị có thể quyết định tùy mình. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến cái passport của quý vị. Trong năm, chưa đến một năm nữa, là khoảng tháng 5 tới đây, 1 tháng 5 năm 2025, quý vị đi vào những nơi mà như là thứ nhất là nuclear power plant, hoặc là đi vào cái Department of Homeland Security, hoặc là đi vào những cái federal facility, những cái nơi là chính phủ, cơ quan chính phủ, hoặc là chúng ta đi vào những cái gọi là những cái phi trường, đi nước Mỹ hoặc đi nước ngoài, chúng ta phải cần Real ID. Cái thông tin này thì cũng đã ở cách đây nhiều năm trước rồi, nhưng bây giờ họ bắt đầu thực hiện và còn một năm. Real ID là sao? Chứ hạn như vì cầm một cái driver license, it's not. Cái driver license phải kèm theo một cái ID, hạn như ta có chỗ làm ở đâu đó có hình, một cái ID có hình thì kèm hai cái thì nó chứng minh được rằng this is the real ID. Tức là phải một cái driver license không đủ nha. Vì nhắc nhở vị vào 1 tháng 5 năm 2025, quý vị mà sử dụng cái driver license đi du lịch là coi chừng quý vị sẽ không được đi lên máy bay nước Mỹ, trong nước Mỹ. Còn ngoài nước Mỹ thì khỏi nói là chúng ta phải làm cái passport. Nên cái passport là ok. Cái lý do tại sao dùng gửi thông tin này, quý vị nào mà không có cái passport đó, chúng ta nên đi làm ngay. Tại vì làm sớm, tại vì người Mỹ họ biết cái thông tin này đó là họ sẽ đi làm. Và khi họ đi làm, chúng ta tưởng tượng nó gọi là cái bottleneck. Thì hiểu cái bottleneck không? Khi cái bottleneck, quy một cái nước chảy đến đây như nó nghẹt lại, tức là cái bottleneck là như vậy đó. Tức là khi mà nhiều người làm đó, thì bắt đầu nó sẽ chậm trễ, rất là chậm. Nên vì nên làm bây giờ. Khi mà vị làm đó, thì cái passport nó có gửi vị lần. Tại vì dựa trên cái thông tin này, thì passport nó sẽ đưa cho vị thêm một cái card nhỏ giống như cái travel license. Ok, thì chúng ta cần apply thêm như trả thêm 50 đồng nữa đấy vị, thêm bao nhiêu đó. Thì chúng ta không cần cầm một cái passport đi, chúng ta cầm cái thẻ để đi trong nước Mỹ là được rồi. Tức là chúng ta qua những cái security checkpoint là được hết. Nên nó tiện lắm, không cần nguyên một cái cuốn passport đi. Nên điều khuyến khích quý vị là, quý vị nào chưa làm passport, do it now. Tại vì trong tương lai, cái travel license không có thể nào sử dụng để mà dùng đi qua đường hàng không nha vị. Đặc biệt vào 1 tháng 5 tới đây. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến về cái hôm qua thì mới nói sơ sơ về cái thuế đó. Thì ông Jamie Dimon, ông này là CEO của Chase, ông nói rằng thật sự ra người wealthy người ta cũng rất là muốn đóng thuế, nhưng mà tại sao họ không đóng thuế? Ông nói là tại sao không xử, tại vì dựa lên cái ông Warren Buffett rule đó thì người Mỹ đóng thuế ít lắm. Cái người mà làm trên 1 triệu Mỹ Kim đóng thuế chỉ có 8.2%. Ông Warren Buffett nói rằng tôi không tưởng tượng rằng tôi đóng thuế ít hơn cái người secretary, tức là người thư ký của tôi luôn. Thư ký tôi đóng thuế nhiều hơn tôi. Ví dụ cho người biết nha. Người ta thường nói, người Mỹ đó, ở Mỹ anh nghèo thiệt nghèo, anh giàu thiệt giàu, anh ở giữa chết. Tại vì trung bình một cái người middle class đó, đóng thuế up to nha, 35%. Ví dụ đã từng độc thân đi làm đóng thuế gần 28% quý vị, trừ này trừ kia, tại vì mình có 401k bỏ vô liền, bỏ vô ra đóng thuế trừ chết luôn, độc thân mà. Nên nếu mà không bỏ 401k rồi kia nó cắt ra đó lên 35% luôn cỡ đó đó. Nên hai thằng giàu thì giàu, hai nghèo thì nghèo, ở giữa là chết. Nên ông nói rằng cái những người mà đóng thuế, những người rich people, họ không muốn đóng thuế tại vì không phải là họ không gọi là có một cái lòng ái quốc yêu nước, cái thưa vị. Lý do vì họ mất lòng tin, họ mất lòng tin chính phủ lắm. Quý vị tưởng tượng nha, trong chính phủ đa số là những người giàu có, đúng không, những người rich. Và những người giàu này đó, họ đâu có muốn đóng thuế đâu. Quý vị nghĩ là người giàu trong chính phủ bao nhiêu, bà Nancy Pelosi nghĩ bà thích đóng thuế không? No, ok, đúng không? Và bà phải mở những cái cửa sổ ra để đánh thuế. Chẳng hạn như, ê, anh có những cái corporation phải không? Anh có những cái foundation đúng không? Anh có những cái gift phải không? Anh cho người ta tiền này nọ, anh đi làm từ thiện đúng không? Trừ, cuối cùng đóng thuế chỉ có 8.2% thôi. À, thì bởi lý do đó mà người Mỹ họ không muốn đóng thuế là cái thứ hai này nữa nè. Tức là họ mất lòng tin. Khi biết là chính phủ Hoa Kỳ, như xin quay lại, cái thời Ukraine từ năm 2022 cho đến nay đó, nước Mỹ đã chi ra trên 79 tỷ. Mà nhiều người nói cái cuộc chiến này người Mỹ không có quan tâm đến, tại vì nó không có belong to cái gì với chính Mỹ hết á. Nhưng mà lý do tại sao chính phủ lại can thiệp vào, thì tôi xin quay lại cái thời kỳ vàng son. Vàng son, vì nhớ năm 2001 đến năm 2009, thời đó là ông George Bush và ông Dick Cheney làm phó tổng thống và ông Bush còn làm tổng thống. Cái thước của ông Dick Cheney này bỏ túi trên 39 tỷ. khi cái cuộc chiến Iraq, ông đã có một cái gọi là cái contract xây dựng kiến thiết ở Iraq, đã qua đó làm việc và ông lấy tiền rất là nhiều vào túi. Vì lý do đó tôi thấy rằng họ thích outsource ở nước ngoài hơn, nó dễ bỏ túi hơn. Nên từ những cái lý do này, người dân Mỹ thật sự họ không muốn đóng thuế. Tại vì khi đóng thuế, cái tiền thuế nó không có giúp đỡ được cho quốc gia, nhưng mà nó lại đi vào cái đường mà gọi là sao? Corruption. Corruption thì Điều xin gửi vị về cái thông tin về buổi sáng ngày nay về cái debt của nước Mỹ nha. Tổng số tiền nợ nước Mỹ hiện tại bây giờ là 35.176.811.000.000, và con số 100.000 nó nhảy lẻo nhưng không đọc được. Đó là 35.000 tỷ đang nợ, và tổng số nó gọi là cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ là 28.000 tỷ. Thì chúng ta lấy 35 trừ 28 thì chúng ta còn minus 7.000 tỷ. Thì vì thích này vì trước đây rồi đúng không? Tổng tài sản thì cũng có 1.000 đô, ví dụ như vậy. Ví dụ thiếu nợ 1.200, tức là ví dụ còn âm 200 đô, thì tình hình nó giống như vậy. Hoa Kỳ hiện tại vậy là âm 7.000 tỷ. Và cái average, nó là như này, average người Mỹ xem khoảng 7.037 đồng. Tức là cái tiền account, trong bank account người Mỹ xem average. Thật sự cái này, cái debt clock này nó cũng không, nó chung chung, tại vì họ dùng tất cả những tổng số tiền của savings, họ chia ra trên 300 triệu, trên 300 triệu người thì nó ra số này, tức là chưa chắc, tại vì nước Mỹ có đến khoảng 6 mấy triệu người, chưa có đến 1.000 đô trong cái bank account, đúng không? Và họ chia ra nữa, đây nè, cái số mà nếu mà từ cái số mà nó gọi là US National Debt, tức là nợ quốc gia, mà chia đều cho 3 trên 300 mấy triệu triệu người Mỹ thì mỗi người Mỹ phải gánh là khoảng 7.354 đồng tiền nợ. Đó là cái hiện tại bây giờ. Nên Dũng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ là một cái nó không có khác gì những chính phủ khác. Chúng ta đi vào một cái hệ thống như vậy rồi là phải như vậy. Chúng ta biết ngay ngay cả những điều Mỹ ông cựu tổng thống Donald Trump mà có lên làm tổng thống cũng khó, thì tôi thấy ông đã lên một lần, ông muốn làm cái gì cũng không hay được, vì cái rối nùi ở dưới đây nó là như vậy rồi. Nên bây giờ ông lên lần thứ hai cũng có thể ông sẽ bị một lần nữa, tại vì cái system, cái cấu trúc nó đã như vậy rồi, you cannot change, không thể là thay đổi được. Nên chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó chính phủ Hoa Kỳ có một người nào lên default, xóa nợ hết luôn, thì cái chuyện không xảy ra đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ có cách mà default, tức là chính phủ Hoa Kỳ bankruptcy mới xóa được nợ thôi. Đó là cách duy nhất. Xin đó là anh Dũng Nghiêm.
À, vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Trong chương trình hồi nãy, Tiến Dũng có đề cập đến quý vị phải có cái real ID để mà quý vị có thể lên được máy bay. Nếu quý vị không chú ý vấn đề đó thì có thể không được lên máy bay đó. Thì trong những cái chương trình trước đây của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM thì cũng đã đề cập đến cái chuyện này rồi. Cho nên thường thường những cái quý vị nào đến cái hạn đổi, tức là renew ID thì quý vị mới làm được chuyện này. Còn những quý vị nào chưa đến hạn thì không có để ý đến. Thưa quý vị, cái real ID có nghĩa là khi người ta cấp cho quý vị cái real ID là chứng nhận quý vị là người ở hợp pháp tại Hoa Kỳ. Mặc dù chưa có quốc tịch thì có thể sanh nhưng cũng là ở lại hợp pháp Hoa Kỳ, thì cái real ID nó có cái ngôi sao ở trên cái driver license, trên cái ID của quý vị, thì quý vị coi lại mình có cái ngôi sao đó không. Nếu mà không có ngôi sao tức là cái đó chưa phải là real ID. Quý vị nếu chưa có thì sắp xếp thời gian lấy hẹn để đi làm, để mình có, khi mình có dịp đi travel, đi bất cứ nơi đâu thì mình cũng thuận tiện hơn, Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng như vậy, Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.